Giọng của nó rõ ràng là cái giọng sẵn sàng gây gỗ. Tôi biết, hễ gây gỗ, tôi nắm chắc phần thua. Mồm mép như giáo sư Bá, gặp nhỏ Hồng còn chạy dài, thứ khù khờ như tôi, không đáng cho nó ăn tráng miệng. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, tôi thấy trong 36 cách, không có cách nào hay hơn cách chối. Bèn đưa tay lên gãi đầu, giả bộ ngờ ngợt. Làm gì có chuyện đó, hồi nào đến giờ tôi đâu có thương ai. Nhưng riêng tôi thì ông thương. Nhỏ Hồng đợp lại ngay. Cái giọng chắc nịch của nó khiến tôi xanh mặt. Tôi liền lắc đầu quầy quậy. Không có đâu, chắc đứa nào nó phao tin bậy bạ, chứ tôi làm sao dám thương Hồng. Tôi nói chưa dứt câu, nhỏ Hồng đã cười khẩy. Tại vì nước da tôi đen thui như giấy carbon chứ gì. Nhỏ Hồng làm tôi chết điếng. Hóa ra nó đã biết tổng mọi chuyện. Tự dưng tôi đầm giận cái đứa lẻo mép nào đó quá chừng. Những chi tiết tệ hại như thế này, nó đem kể với nhỏ Hồng làm chi không biết. Trước ánh mắt soi mói của nhỏ Hồng và nhỏ Đan Tâm, tôi chỉ biết lắp bắp. Không có đâu. Tôi chối đầy đẩy, nhưng nhỏ Hồng chẳng thèm nghe. Nó lại nói. Ông còn kêu tôi là Chung Vô Diệm nữa phải không? Đôi mắt nhỏ Hồng vẫn nhìn tôi đăm đăm, tia nhìn của nó sắc nhọn như thể mũi dùi. Đôi lúc tôi tưởng như nó sắp sửa xuyên thủng ngực tôi. Nhưng tôi nào có ví nhỏ Hồng với Chung Vô Diệm. Tôi đâu có biết Chung Vô Diệm là ai. Trong bọn chỉ có Hòa là biết Chung Vô Diệm. Và chính nó đã nêu lên nhận xét đại Hòa đó. Chẳng hiểu nhỏ Hồng nghe ngóng làm sao mà bây giờ lại kết tội tôi. Hồng nghe nhầm rồi, tôi đâu có nói như vậy. Tôi thở thẻ đáp. Ông đừng có hòng chối. Chính ông nói rõ ràng. Nhỏ Hồng quát mắt. Tôi không nói thiệt mà. Tôi chép miệng, giọng khổ sở. Vậy chứ ai nói? Nhỏ Hồng tiếp tục hạnh quẹ bằng cái giọng bốc lửa. Trước tình cảnh thập tử nhất sinh đó, tôi chỉ biết không thể đánh bài lờ. Tôi mà làm thinh, lập tức trầm dầu sẽ đổ xuống đầu Tầm. Tôi không muốn làm con Tầm tội nghiệp. Tôi mà làm con Tầm, nhỏ Hồng sẽ chén tôi ngay tại chỗ liền. Sau một thoáng phân vân, tôi đành phải bấm bụng tố cáo. Thằng Hòa nói, à, té ra là tên Hòa. Nhỏ Hồng bật kêu lên ngạc nhiên, rồi nó gật gù hăm dọa. Được rồi, sẽ có ngày tên nhiêu chuyện này biết tai tôi. Nhỏ Hồng hăm thằng Hòa mà tóc gái tôi cứ dựng đứng cả lên. Không biết nó định làm gì, mà nó đe biết tai tôi nghe phát ớn. Cũng may là tôi kịp đưa thằng Hòa ra làm bia đỡ đạn. Chứ nếu không bữa nay, tôi hết mong tìm thấy đường về. Tôi thở phào, chắc mẩm tai qua nạn khỏi. Nhưng tôi chưa kịp thở dứt hơi, nhỏ Hồng phải làm tôi nín luôn. Nhưng chuyện ông thương tôi là chuyện có thật đấy chứ. Nó thình lình nhắc lại chuyện đó khiến tôi giật thót. Nãy giờ, nói chuyện lòng vòng, tôi đình nình nó đã quên bén cái tội yêu của tôi rồi. Nào ngờ, nó nhớ dai như đĩa. Khi nãy nó hỏi, tôi còn chối tới chối lui. Bây giờ tôi biết nó đã nắm đầy đủ tài liệu trong tay. Có chối cũng vô ích. Tôi chỉ còn cách đỏ mặt, đứng im thinh thích. Nhỏ Đan Tâm từ đầu đến giờ, đứng lặng lẽ bên cạnh, thích thú theo dõi cảnh mèo vờn chuột. Bây giờ thấy chuột nhắt á khẩu, đứng run như cầy sấy, nó bèn lên tiếng động viên. Khoa có thương Hồng thì Khoa thú thật đi, đừng có sợ. Có gì, Đan Tâm nói giúp cho một tiếng. Tôi tưởng Đan Tâm tử tế, nào ngờ nó làm tôi kẹt cứng, nó động viên kiểu đó, khác nào nó chửi cha tôi. Tôi nói mà nghe như cổ họng mình khô đắng. Đâu có. Tôi mới nói được hai tiếng. Nhỏ Hồng đã thô bạo cắt ngang. Có. Ngày nào ông cũng ra ngoài bờ ao ngồi, đợi chiều xuống để nghỉ về tôi. Mà bây giờ lại chối là không thương tôi hả? Trời ơi, cái chuyện riêng tư và thầm kín như vậy, mà nhỏ Hồng nó nỡ đem đi nói oan oan giữa đường giữa xá. Nó làm tôi ngượng chín người. Tôi len lén liếc Đan Tâm, thấy nó đang che miệng cười khúc khích. Tôi càng chết cứng. Quỷ tha ma bắt cái thằng gián điệp nào trà trộn trong bọn tôi đi. Hình như tất cả mọi trò kệch cỡm của tôi, nó đều đi báo cáo hết với nhỏ Hồng. Để bây giờ, nhỏ Hồng đem ra dặn dẹo chọc quê tôi. Trước sự hạch hỏi chi tiết đến tận chân tơ kẻ tóc của đối phương, tôi đành ngượng nghịu nhận tội. Ừ thì tôi có thương, nhưng mà tôi chỉ thương chơi thôi. Có lẽ thái độ thành khẩn của tôi đã khiến nhỏ Hồng động lòng từ bi. Nó gật gù, vẻ hiểu biết. À, hóa ra là ông thương chơi. Rồi nó nhìn tôi, dịu giọng hỏi. Tức là ông giả bộ thương tôi để ông làm thơ chứ gì? Tôi gật đầu mau mắn. Đúng rồi, tôi chỉ thương để làm thơ thôi. Tôi đáp mà mặt mày hí ha hí hửng. Như vậy là nhỏ Hồng hiểu lầm tôi. Lúc đầu, chắc nó tưởng tôi thương thiệt, nên định chặn đường để xin tí quyết. Bây giờ phát hiện ra tôi chỉ dám thương chơi, hẳn nó sẽ tha tôi. Trong khi tôi đinh ninh mình được phóng thích đến nơi, nhỏ Hồng lại chẳng tỏ vẻ gì muốn mở đường cho tôi đi. Nó nhìn tôi, cái giọng dịu dàng vừa rồi biến mất, thay vào đó là một giọng nói chua như giấm. Tội của ông nặng lắm, lẽ ra tội đó phải phạt tử hình. Con nhỏ này ăn nói sao nghe rùng rợn quá chừng. Tôi bàng hoàng nhủ bụng và bất giác sờ tay lên cổ, không buồn để ý đến vẻ chết nhát của tôi. Nhỏ Hồng thong dong luận tội tiếp. Chẳng thà ông thương thiệt, tôi chẳng nói gì. Có khi tôi còn thương lại ông không chừng. Ít ra đó cũng là tình cảm chân thành. Đằng này ông lại thương chơi. Nghĩa là ông coi phụ nữ tụi tôi như một thứ đồ chơi, như một lũ búp bê, hoặc tệ hơn, như một đống đất sét. Nhỏ Hồng nói tới đâu, mồ hôi tôi vã ra đến đó. Trời ơi, có cho vàng tôi cũng chẳng dám coi tụi nó là đất sét. Sao con nhỏ ác ôn này, nó dám kết án tôi nặng quá chừng. Cứ theo như lời nó gán ghép, thì tội của tôi phải đem ra bắn bỏ mới xứng. Giọng nhỏ Hồng càng lúc càng gay gắt. Ông xem phụ nữ như một thứ phương tiện giúp ông đạt mục đích sáng tác. Ông coi rẻ phụ nữ, ông sử dụng tụi tôi như sử dụng cái kềm cái búa. Ông đã bước qua xác tụi tôi. Nhỏ Hồng nói mỗi lúc một hăng. Và nó càng phân tích thì tội tôi càng lớn. Tính tôi nhát gan từ bé, dẫm lên một con gián cũng không dám dẫm. Từ hồi cấp sách đi học đến giờ, tôi cũng chưa dám đạp phải một ngón chân út của bất cứ đứa con gái nào. Vậy mà bây giờ, nó bảo tôi đạp qua xác tụi nó. Thật là quan còn hơn quan thị kính. Nhưng tôi không dám hó hé, chỉ biết thộn mặt, giỏng tai nghe. Hạch tội tôi đã đời, nhỏ Hồng nghiến răng kết luận. Tóm lại, ông là đồ sở khanh. Lần sau, tôi còn nghe ông đòi thương tôi nữa, tôi sẽ cho ông biết tay. Khi nãy nhỏ Hồng dọa thằng Hòa, bây giờ nó lại đe tôi. Nhưng tôi không sợ, nó đe một mình tôi mới ngán. Nó đe một lúc hai đứa, có gì thằng Hòa sẽ chia lửa giùm tôi. Tôi chỉ tức cái chuyện nó chửi tôi, nó kêu tôi là đồ sở khanh. Có khác nào nó bôi tro trát trấu vào mặt tôi. Tôi đọc truyện Kiều, thấy Nguyễn Du tả sở khanh phát ớn, đem người đẩy xuống giếng khơi, nói rồi lại ăn lời được ngay. Tôi đâu phải hạng người vô lương bất nghĩa như vậy, mà nó nở dí tôi với thằng cha đó. Lòng tôi hoang mang và rầu rĩ đến mức nhỏ Hồng và nhỏ Đan Tâm bỏ đi lúc nào tôi chẳng hay. Đến khi tỉnh trí, định thần nhìn lại, tôi thấy tôi đứng bơ vơ một mình giữa phố, bụng đói meo. Tôi thất thểu lê bước về nhà. Bữa đó, trước khi về đến cổng, tôi đã kịp chửi thằng Ngữ 108 lần thậm tệ. Đầu đuôi mọi sự cũng tại nó. Ngay từ đầu, tôi đã khăng khăng không chịu dính dấp gì đến bọn con gái. Nó cứ nằng nặc bắt tôi thương. Tôi ngu như bò, nghe thương chơi tưởng bở. Liền lật đật nhào vô, để bây giờ đứng khép nép trước mặt nhỏ Hồng, nghe nó chửi tối mày tối mặt. Trách thằng Ngữ đã đời, tôi quay sang trách mình. Thật chưa có ai dại dột như tôi. Hồi nhỏ bị con quỷ Mỹ Hạnh gạt tới gạt lui ăn đòn quán đít. Tôi đã thề không thèm chơi với bọn con gái, hễ thấy tụi nó, chỉ đứng nhìn xa xa, nhất định không chịu mon men lại gần. Trước nay, tôi thực hiện cái phương châm lạnh lùng đó một cách triệt để. Đến nỗi thằng Hòa kêu tôi là tam tạng, còn thằng Nghị thì phong cho tôi là thánh sống. Vậy mà chỉ một phút yếu lòng, nghe lời quỷ dữ, tôi đi thương con Hồng chà già. Rốt cuộc, chẳng được gì ngoài mỗi cái biệt hiệu sở khanh. Cũng may là tôi chỉ thương chơi thôi. Tôi thương thiệt, chắc đời trai tan nát. Nghĩ đến đó, Tôi vừa lo vừa mừng, mặt mày tươi tỉnh được chút chút. Nhưng từ rày về sau, tôi tự dặn lòng nhất quyết sẽ không thèm thương một đứa con gái nào nữa. Dù là thương chơi, thương để làm thơ hay thương để làm vua cũng vậy. Tôi đã chép dày đặc trong sổ tay những lời nhận xét khủng khiếp về phụ nữ. Vậy mà bấy lâu nay, tôi thờ ơ không chịu lấy ra xem để tu tâm luyện tính. Ngu ơi là ngu. Hèn gì dạo này tôi hay lơ là, không còn cảnh giác cao độ với tụi con gái như xưa. Tối đó, tôi lén lén chui vào xó nhà, ngồi một mình lật cẩm nang xem tới xem lui. Càng xem, tôi càng tiếc hùi hụi. Những bậc thông thái đã súm vào răng đe tôi, và tôi đểnh đoảng quên mất. Họ nói bao nhiêu là lời hay lẽ phải. Samuel Butler ai quán phát biểu, kẻ cướp đòi tiền hoặc mạng sống ta, phụ nữ đòi cả hai. Sigrid Turner than thở đến tội, nếu không có tiền bạc và đàn bà, ắt chẳng có ai bị đày xuống âm phủ. Ôi những lời rên rỉ của họ nghe mới thảm làm sao. Nhỏ Hồng đòi cho tôi biết tay, có khác nào nó đòi mạng sống tôi? Rõ ràng nó lăm le đưa tôi xuống âm phủ. Liên hệ đến tình cảnh đáng thương của mình, bất giác tôi nghe cay cay nơi mắt và mũi bắt đầu khục khịch. Nhưng tôi cố nén, tôi sợ tụi thằng bá nghe được, chúng sẽ tức tốc chạy vào. Thấy tôi khóc, hẳn chúng sẽ tưởng tại chúng can gián không cho tôi thương Nhỏ Hồng, nên bây giờ tôi phải chui vào xó nhà, sụt sùi nhớ người tình cũ. Tụi nó đâu có biết người tình cũ vừa mắng tôi như thể mắng con. Tôi lại liếc vào cuốn sổ. Lời tuyên bố của Sophocle khiến tôi đỏ bừng mặt. Nếu phải gục ngã, thà gục ngã vì đòn của đàn ông, còn hơn là mang tiếng thua phụ nữ. Câu nói này đã được nói mấy ngàn năm rồi. Và ông Sophocle đã chết ngoẻo từ đời kiếp nào, nhưng tôi cứ tưởng như ông đang ngồi trước mặt mình, và chính ông vừa thốt ra lời bình luận thấm thía kia. Vừa nói, ông vừa nheo nheo mắt nhìn tôi nửa như chế giễu, nửa như thương hại. Tôi lắc mạnh đầu để xua đuổi ý nghĩa kỳ quái đó, và liếc sang dòng khác. Tôi bắt gặp lời của Kinh Tanh Mút như bắt được vàng. Kinh dạy, cái lưỡi trong miệng đàn bà là một trong những sai lầm khó chịu nhất của tạo hóa. Ôi, lời nhận xét đó mới vàng ngọc làm sao? Hèn gì người ta gọi đó là kinh. Kinh đã nói, thì đố có sai. Cứ xem cái lưỡi của Nhỏ Hồng sáng nay thì biết. Nó chua ngoa, đành đá phát khiếp. Phải chi Thượng Đế sinh ra đàn bà, và đừng sinh thêm cái lưỡi. Tôi thầm ao ước. Hẳn từ giờ cho đến cuối đời, ít ra tôi cũng thương được một người. Cứ thế suốt buổi tối, tôi đắm mình trong những lời răng khả kính. Bình thường, những lời châu ngọc đó chỉ lướt qua đầu tôi. Nhưng hôm nay, do tôi vừa thoát chết dưới tay Nhỏ Hồng, chúng ngấm sâu vào người đến tận lục phủ ngũ tạng. Tôi bị ám ảnh đến mức tối nằm ngủ, tôi mơ thấy tôi đang bị Nhỏ Hồng rượt chạy tóe khói. Đầu tóc xoăn tít của Nhỏ Hồng bỗng biến thành bờm sư tử, và cái miệng nó thì mọc nanh tua tủa. Bộ tịch của nó trông dữ tợn quá chừng. Nó mà tóm được tôi, hẳn nó sẽ nhai xương tôi rào rạo. Lòng đầy hãi hùng, tôi nhắm mắt nhắm mũi, co giò chạy. Chạy một lát, nghe tiếng thình thịch sau lưng, tôi ngoảnh đầu lại, thấy Nhỏ Hồng rượt gần bén gót, miệng nó há to bằng cái chậu và sửa soạn ngoạm đứt đầu tôi. Tôi điếng người, hét lên thất thanh. Thằng bá nằm kế bên, nửa đêm nghe tôi la làng. Nó hốt hoảng chồm dậy, ôm lấy vai tôi lai lấy lai để. Ngữ, Nghị và Hòa Lé cũng choàng dậy, đầm bổ lại chỗ tôi nằm. Cả nhà náo loạn như có giặc. Thằng bá lắc tôi như lắc chai rượu. Tôi ú ớ một hồi, rồi từ từ mở mắt. Mồ hôi ướt đẫm sống lưng. Có chuyện gì vậy? Cả bốn cái miệng cùng chĩa vào tôi, hỏi một lúc. Tôi vẫn chưa tỉnh hẳn, hình ảnh ghê rợn vừa rồi còn phản phất trong đầu tôi. Nghe có tiếng người hỏi, tôi ấp úng thều thào. Nhỏ Hồng. Cả bọn trố mắt. Nhỏ Hồng sao? Tôi vẫn thở dốc. Nó rượt tao, nó đòi ăn thịt tao. Biết tôi nằm mơ thấy người yêu đòi mạng, cả bọn ôm bụng cười ngặt nghẽo. Còn tôi, sau khi tỉnh hẳn, phát hiện ra mình vừa nói hớ. Tôi liền vội vàng nhắm tịt mắt, giả vờ ngủ tiếp. Nhưng tôi chỉ có thể nhắm mắt, tai đâu có nhắm được. Thế là tôi đành phải nằm trân mình, nghe những lời chọc ghẹo nhức xương của tụi bạn. Nghe suốt đêm, nghe suốt cả tuần lễ sau đó. May mà tôi không hé răng nửa lời về cuộc đụng độ giữa tôi và nhỏ Hồng. Còn nhỏ Hồng, sau khi chửi tôi đã đời trước sự chứng kiến của Đan Tâm, chắc nó đã thỏa mãn. Phần khác, chắc thương tôi đần độn, nên nó cũng ỉm luôn, không xì ra. Nhờ vậy, chẳng đứa nào biết được nỗi nhục của tôi. Nếu biết, hẳn tụi nó chẳng tha tôi. Khi đó, chắc chắn tôi sẽ bỏ học, về quê chăn trâu cày ruộng. Tôi sẽ không màng trở thành Nguyễn Tuân hay Nguyễn Bính, triết gia hay họa sĩ báo tường nữa. Tôi sẽ làm đinh bộ lĩnh, suốt ngày cởi trâu nghêu ngao hát. Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ. Và tôi lúc ấy sẽ đen nhẻm như da nhỏ Hồng. Tôi gian nắng quanh năm ngoài đồng. Tóc tôi cũng sẽ quăng tít như tóc nó. Ôi, cứ nghĩ đến hình ảnh khủng khiếp đó, tôi đã thấy rợn da gà. Nhưng thật may, chẳng ai biết gì. Tôi khỏi phải về quê chăn trâu. Ngày ngày tôi vẫn ôm cặp đến lớp. Mỗi lần giáp mặt nhỏ Hồng hoặc nhỏ Đan Tâm là tôi hấp tấp ngó lơ chỗ khác, mặt đỏ cứ như tôm luộc. Đỡ một cái là nó chẳng mở miệng trêu tôi. Thấy tôi, tụi nó chỉ cười chúm chím. Tụi nó chỉ cười suông, tôi đã muốn chui xuống đất rồi. Nếu tụi nó chơi ác nhắc chuyện cũ, tôi chẳng biết chui đi đâu. Mối tình không cân sức của tôi với nhỏ Hồng có lẽ là sai lầm duy nhất của tôi năm lớp 10. Sau vụ đó, tôi thề không thèm nhìn mặt bất cứ đứa con gái nào trong lớp. Tôi vốn không ưa tụi con gái. Nhỏ Hồng càng khiến tôi thù tụi nó tận xương tủy. Nhờ sống khổ hạnh như vậy, tôi dần dần quên đi mối hận tình năm nào. Năm lớp 10 trôi qua êm ả thái bình. Tôi đã làm đúng lời dặn của ba tôi. Đừng yêu đương nhăn cuội. Chuyện nhỏ Hồng là chuyện thương chơi, chẳng kể làm gì, tôi coi nó như là đất sét. Năm lớp 11 bắt đầu bằng một sự gia tăng sĩ số. Nhỏ Gia Khanh ở đâu ngoài Hội An chạy vô, nhập vào lớp tôi. Đám con gái tăng lên 13 móng, nhưng 13 hay 1 tỷ 3 trong trường hợp này đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì. Tất cả chỉ là con số không to tướng. Chỉ có tụi thằng Ngữ là xôn xao. Ngay hôm đầu tiên Gia Khanh xuất hiện, Ngữ đã trầm trồ. Trời, con bé dễ thương ác. Hòa Lé buông thõng một câu, tiền giáng trần. Nghĩ điềm đạm hơn, sau một hồi trầm tư, nó phát biểu với vẻ lo âu. Nguy rồi. Sao chổi Ha Lây xuất hiện. Năm hạng đã tới, huynh đệ tương tàn, tránh sao khỏi cảnh nồi da sáo thịt. Hòa liếc nghị. Đọc thần chú gì đó mày? Còn Ngữ thì nhăn mặt. Nói gì thì nói đại ra cho rồi. Cứ bày trò mật mã hoài. Bá từ đầu đến giờ ngồi im không tham gia vào câu chuyện, bỗng bật cười ha hả. Thằng Nghị nó nói vậy mà tụi mày không hiểu. Chứng tỏ tụi mày bị em Gia Khanh hớp hồn nên đầu óc mụ mẫm hết rồi. Bị xỏ xiên, Nghị nổi cáo giặt lại. Chứ mày thì sao? Mày có hiểu gì không? Bá thản nhiên. Sao lại không hiểu? Thằng Nghị nó dí em Gia Khanh như sao chổi Ha Lây. Mỗi lần xuất hiện là đem lại tai họa. Hòa Lé giọt miệng. Tai họa gì? Bá cười hì hì. Thì tai họa thằng Nghị nói đó. Huynh đệ tương tàn, nghĩa là giành nhau người đẹp. Mày và thằng Ngữ sẽ đánh nhau u đầu sức tráng. Đứa vào nhà thương, đứa vào nhà xác. Hòa biểu môi. Xì. Làm gì có chuyện đó? Bá gục gặt đầu. Ừ, để rồi coi. Rồi bá quay sang tôi, suýt xoa. Như thằng Khoa vậy mà khỏe. Suốt đời giữ lòng thanh tịnh, không để nữ sắc quấy rầy, ăn ngủ điều độ, học hành tiến bộ, cha mẹ vui mừng, bạn bè mến mộ. Thôi thôi, đủ rồi mày. Tôi vội vã cắt ngang. Tao khỏi cần mày làm thơ tán dương công đức tao nữa. Bá trợn mắt. À, tao khen mà mày không cho hen. Được rồi, để hôm nào tao xúi em Gia Khanh quyến rũ mày, xem mày có tu thành chánh quả được không. Nghe vậy, Hòa nhảy dựng lên. Đừng, mày đừng có chơi ác như vậy. Thằng Khoa tu luyện mấy ngàn năm nay rồi, nó sắp thành Phật. Mày đừng có hại nó. Có muốn hại thì mày hại tao đây nè. Mày cứ xúi em Gia Khanh quyến rũ tao đi, tao chịu tất. Bá nhìn Hòa, lắc đầu hắn giọng. Cỡ như mày, có muốn hại cũng không ai thèm hại. Mắt mày so le, nhìn đâu trật đó. Đi về nhà còn sai địa chỉ. Ai mà dám trao thân gửi phận cho mày? Mày có nhìn đắm đuối em Gia Khanh suốt buổi, em cũng sẽ tưởng mày đang thôi miên con hồng chà bà ngồi cạnh. Làm sao em bắt được tín hiệu của mày? Hòa tức muốn nổ đom đóm mắt. Nó nghiến răng ken két và thu nắm tay lại, giữ giữ trước mặt. Nè nè, mày đừng có bôi bác thằng bạn quý của mày nghe chưa? Mắt tao là mắt lé, nhưng thuộc diện lé kim, dễ thương hết biết. Tụi con gái thường kháo nhau, nhất mắt lé kim, nhì má đồng tiền. Mày là giáo sư, mà mày cóc biết gì hết. Nghe Hòa lé ca tụng nhan sắc mình, ngữ húng hắn ho. Thằng Hòa nói đúng, thằng Bá là thằng có đôi mắt bình thường giống như thiên hạ. Chẳng có gì đặc biệt, nên nó tức, nó ghen tị với thằng mắt lé. Biết ngữ chơi xỏ mình, nhưng Hòa phớt lờ. Nó tỉnh bơ triết lý. Đời là vậy, tao cũng chẳng thèm chấp làm gì. Mặc dù Hòa nói chẳng thèm chấp, nhưng tôi biết nó tức Bá lắm. Nhưng trong chuyện tình tập thể này, Bá có vẻ như muốn đứng bên ngoài, nên Hòa chẳng tìm ra cớ để cà khịa đối thủ. Nó đành phải dằn mặt Bá bằng cách ra sức chứng minh sự duyên dáng và tính hiệu quả của đôi mắt lé kim được Thượng Đế ưu ái ban cho kia. Thế là kể từ hôm đó, gặp Gia Khanh đâu là Hòa lập tức đưa mắt tống tình. Trên đường đi, trước cổng trường và trong lớp học, thấy có dịp là Hòa phát tín hiệu về hướng đối phương. Đôi mắt nó hoạt động không mệt mỏi, hệt như đài truyền hình phát sóng. Bá cười thầm vào tai tôi. Tao đã nói rồi mà nó không chịu nghe, bộ phận thông tin liên lạc của nó đã bị hỏng, không xài được. Để mày coi, nó có phát sóng cả đời cũng cóc có anten nào bắt được. Quả như lời Bá nói, tôi thấy thằng Hòa pha suốt một tuần, nhưng nhỏ Gia Khanh làm như chẳng ăn đèn. Nó cứ tỉnh khô, thậm chí nó còn không biết có người đang để ý nó. Tụi tôi để yên cho thằng Hòa hoạt động đúng 7 ngày. Qua ngày thứ 8, Bá bắt đầu trêu. Sao mày? Mấy bữa nay tao thấy mày bắn tia laser vèo véo. Trái tim em đã mẻ miếng nào chưa? Hòa chưa kịp đáp, ngữ đã khịt mũi. Thằng Bá mày hỏi lạ. Bánh ít có đi thì bánh quy có lại chứ. Nó nhìn em muốn rách võng mạc, lẽ nào em chẳng động lòng? Thoạt đầu, Hòa tím mặt định phản đòn, nhưng sao thấy mình kẹt giữa hai gọng kềm. Nó biết hễ nhúc nhích là bị dập phủ đầu ngay. Nó đành nuốt giận chống chế. Muốn đánh đổ một em như em Gia Khanh, phải trường kỳ kháng chiến. Tào mới ra tay có một tuần, chưa hết thời kỳ chạy rô đa, bảo em đầu hàng liền sao được? Nghị ngồi cười mím chi. Thế mày định trường kỳ đến bao giờ? Hòa ngần ngừ. Ít ra cũng phải đến cuối năm học. Bả nheo mắt. Làm gì lâu dữ vậy? Thì đã bảo là trường kỳ mà lại. Hòa vừa đáp vừa cười hề hề. Tôi không biết từ nay cho đến cuối năm, thằng Hòa sẽ đi theo con đường đặc biệt nào để len lỏi vào trái tim của Gia Khanh. Chứ hoạt động phát sóng thì kể từ hôm bị bạn bè trêu chọc, nó đã tạm ngưng vô thời hạn. Cũng có thể nhìn lâu mỏi mắt, mà chẳng được tích sự gì, nó không buồn khai thác ưu thế lé kim của nó nữa. Trong khi Hòa lui về thế thủ, tạm thời án binh bất động để nghỉ kế, thì nhà thơ Nguyễn Văn Ngữ bắt đầu mở chiến dịch. Trước nay lớp tôi có bao nhiêu đứa con gái ngữ thương hết bấy nhiêu. Bây giờ thêm đứa thứ 13, ngữ đòi thương luôn cho đủ bộ, cũng chẳng có gì là lạ. Tôi chỉ ngạc nhiên ở chỗ từ trước đến giờ, ngữ thường rêu rao với tụi con gái trong lớp, nó chỉ thương chơi, nhưng lần này thì tôi e rằng nó thương thật. Xưa nay, dưới các bài thơ, bao giờ ngữ cũng đề tên thật, nhưng lần này ngữ phá lệ, nó chọn một bút hiệu mới, Thanh Khương. Khi bài thơ Từ Độ Em Về của Thanh Khương xuất hiện trên mặt báo, cả lớp lập tức xôn xao. Đọc bài thơ tỏ tình trắng trợn của nó, đứa nào cũng biết tác giả của nó muốn rao bán trái tim mình cho Gia Khanh. Ngữ viết: Từ độ em về sầu đã lại, lòng tôi mơ mãi bóng hình em. Tình tôi năm trước còn hoang vắng, em đến mùa xuân đậu xuống thềm. Bài thơ nói bóng nói gió, nhưng ý nghĩa lại quá lộ liễu, khờ khạo như tôi đọc thoáng qua đã biết. Huống gì những bộ óc vĩ đại như Nghị hoặc giáo sư Bá. Đã vậy, thằng Ngữ còn sợ Gia Khanh không hiểu thông điệp của nó. Nó đóng dấu thêm cái bút hiệu Thanh Khương lên bài thơ một cách sổ sàng. Dĩ nhiên, mọi người đều biết nhà thơ Thanh Khương đang thương Khanh. Nhưng không ai đoán ra Thanh Khương là đứa liều mạng nào. Ngữ chơi kế kim tiền thoát xác. Bên cạnh bài thơ bốc lửa của Thanh Khương, nó đăng một bài thơ khác của nhà thơ Nguyễn Văn Ngữ, tả cảnh mùa xuân chim chóc. Cả khối đứa bị lừa, giờ ra chơi. Tụi nó cứ túm tụm lại với nhau, truy tìm lý lịch của tên bợm Thanh Khương. Đám con gái thì xúm xích chỗ hai giải bàn đầu, thì thầm to nhỏ, và chốc chốc lại cười rút rít. Tôi liếc Gia Khanh, thấy nó ngồi gục đầu trên bàn. Chắc tụi con gái trêu nó dữ lắm. Tôi ái nái nhủ thầm, và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy lòng mình nao nao. Ngày hôm sau, vừa vào lớp, tôi đã đọc thấy trên bảng lời rao tìm trẻ lạc, không biết đứa nào nghịch ngợm tương lên. Cả lớp đang súng đen súng đỏ trước tấm bảng, cười nói ầm ĩ. Tôi bước lại gần, tò mò đọc. Bé trai Thanh Khương, 17 tuổi, bệnh si tình, nhát gan, hành động lén lút, ưa sử dụng tên giả, đi lạc sáng thứ bảy tuần rồi. Khi ra đi, ở trần, mặc quần xa lõn, đặc điểm nhận dạng, ốm o, gầy mòn, người đầy ghẻ, ai thấy ở đâu, xin dẫn về địa chỉ sau, nhóm nữ sinh 11C, trường trung học Sao Chổi, sẽ có hậu tạ. Tôi vừa đọc vừa cười bò, tôi nghi thằng Bá là tác giả của lời rao tinh quái trên. Giọng điệu khôi hài độc địa này đích thị là giọng của nó. Cái thằng, nó viết chuyện cười thì dở, mà viết những điều nhảm nhí chọc phá thiên hạ, thì nó lại viết trơn tru quá xá. Tôi hỏi Bá, Bá nhận ngay. Ừ, tao viết. Tao phải chọc cho nó ra mặt. Tôi cười. Mày mà chọc kiểu đó hả? Nó trốn luôn chứ sức mấy nó dám ra mặt. Bá ngẩn người ra. Ừ hen, tao quên khuấy mất điều đó. Rồi nó tặc lưỡi hỏi tôi. Thanh Khương là đứa nào mày biết không? Tôi lắc đầu. Không. Bá nhìn tôi vẻ nghi ngờ. Xạo đi mày. Mày là họa sĩ trình bày, sao mày không biết? Tôi gãi đầu. Thì tao chỉ trình bày thôi, làm sao mà tao biết nó là đứa nào? Bá hừ mũi. Đọc bản thảo, mày phải nhận ra nét chữ của ai chứ? Rồi nó thình lình hỏi. Thằng Ngữ phải không? Bá chơi đòn trấn áp tinh thần. Nó đột ngột đột một phát, khiến tôi sững người mất mấy giây. Nhưng tôi kịp trấn tĩnh. Khi đưa bài thơ Từ Độ Em Về cho tôi nắn nót chép lên báo, Ngữ đã dặn dò cẩn thận. Nó còn bắt tôi thề sẽ không hé môi với bất cứ ai về thân thế và tiểu sử tác giả. Vì vậy, dù Bá đoán ngay chốc, tôi vẫn phải giả bộ đần độn. Tao đã nói tao không biết mà. Bản thảo đánh máy chứ đâu phải chép tay mà tao nhận ra nét chữ. Bá tưởng tôi đần độn thật. Nó gật gù. Được rồi, tao sẽ hỏi thằng Ngữ. Nhưng Ngữ cũng chối biến. Trước sự dò la của Bá, Ngữ ngơ ngác. Tao đâu có biết. Tụi nó gửi bài cả sắp. Làm sao biết đứa nào vô đứa nào? Rồi Ngữ nhún vai nói thêm. Nhưng dù có biết Thanh Khương là ai, tao cũng không thể tiết lộ với mày được. Đó là nguyên tắc nghề nghiệp. Thấy Ngữ ra vẻ trịnh trọng, lại đem nguyên tắc ra hù mình, Bá tức lắm, nó biểu môi. Thôi đi mày ơi! Mày đừng có làm bộ bí mật, tụi tao biết tổng Thanh Khương là đứa nào rồi. Ngữ giật nảy người, nhưng nó cố giữ giọng thản nhiên. Đứa nào? Mày chứ ai? Vừa nói, Bá vừa nhìn đối thủ lom lom, nhưng Ngữ đóng kịch tai thật. Nó khinh khỉnh. Tao mà thèm làm thơ cho nhỏ Gia Khanh. Mày đừng có làm bộ. Bá cười khẩy. Ai chẳng biết mày chuyên môn làm thơ cho tụi con gái. Ngữ hắng giọng. Tao làm thơ cho tất cả mọi đứa, nhưng với nhỏ Gia Khanh thì không. Bá hỏi, giọng nghi hoặc. Sao vậy? Mày lúc nào cũng khen em rối rít kia mà. Ngữ gật gù. Khen là một chuyện, còn làm thơ là một chuyện khác. Tao không tin. Giọng bá khăng khăng. Ngữ lạnh lùng. Tin hay không, tùy mày. Tính tao không thích giành giật. Thằng Hoa đã nhảy vô, tao không muốn đụng độ với nó. À, hóa ra vậy. Bá gục gặt đầu. Thì ra mày sợ lời tiên tri của thằng Nghị sẽ ứng nghiệm. Ngữ quên bản câu chuyện bữa trước. Nó nhìn bá ngạc nhiên. Lời tiên tri nào? Bá cười hề hề. Mày mau quên quá. Hôm trước thằng Nghị chẳng đã nói, nếu cuộc chiến tranh tình cảm xảy ra giữa hai đứa mày, thì thằng Hoa sẽ đi nhà thương, mày sẽ đi nhà xác là gì? Bị bá hoạnh hoẹ một hồi, Ngữ đã bực mình, bây giờ lại bị xỏ thêm một câu. Ngữ sầm mặt, hứ một tiếng và quay lưng bỏ đi thẳng. Bá nói với tôi, thằng Ngữ nói mười mươi tao không tin được một. Cái giọng ỏng ẹo trong bài Từ Độ Em Về rõ ràng là cái giọng của nó. Tao còn lạ gì? Vậy mà nó cứ chối leo lẻo. Sự dò hỏi của bá khiến Ngữ chột dạ. Nó không dám ký bút hiệu Thanh Khương nữa. Trên tờ báo tường tháng kế tiếp, cái tên Thanh Khương biến mất không kèn không trống. Những ngày tờ báo sắp ra, cả lớp nôn nao chờ xem lần này tên Thanh Khương lì lợm kia sẽ dở những trò lăng nhăng gì nữa. Nhưng khi tờ báo được treo lên, do tìm mỏi mắt, không thấy nhà thơ Thanh Khương tái xuất giang hồ, đứa nào đứa nấy thất vọng ra mặt. Ngữ giả vờ suýt xoa. Em Thanh Khương teo rồi. Lập tức một đứa khác phụ họa. Sau khi đọc lời thông báo tìm trẻ lạc trên bảng, hắn trốn luôn rồi. Chắc hắn sợ bị bắt giải giao về cho em Hồng Giàm Gia trị tội. Đứa vừa thốt lên lời phạm thượng kia là thằng Châu. Châu là tay trống của lớp, cùng ban văn nghệ với Hòa Lé. Nó người ốm nhom ốm nhách, mà cái miệng thì rộng quá mang tai, lúc nào cũng bô lô ba la không thua gì thằng bá. May mà hôm tờ báo phát hành, nhỏ Hồng nghỉ học, chứ nếu không, nó đã xé xác thằng Châu rồi. Hôm đó, mặc cho tụi bạn nhao nhao bàn tán, tôi chỉ ngồi cười ruồi. Có lẽ ngoài Ngữ ra, tôi là người duy nhất biết được tông tích của nhà thơ Thanh Khương quái quỷ kia. Hắn chẳng trốn đi đâu sất. Hắn vẫn xuất hiện sờ sờ trên mặt báo trước mắt mọi người. Có điều, hắn đội một cái tên khác. Lần này, Ngữ ký bút hiệu mới, Ngu Kha. Khi Ngữ đưa bài thơ của Ngu Kha cho tôi minh họa, tôi nhận ra ngay tuồng chữ của nó. Lúc đó, không hiểu sao tôi lại dại dột buộc miệng. Tao thấy cái tên này nó đần đần làm sao? Ngữ đột tôi liền. Có mày đần thì có. Cái bút hiệu thâm thúy như vậy mà mày dám chê. Tôi dương mắt ếch. Thâm thúy chỗ nào đâu? Ngữ hỏi lại, giọng ranh mảnh. Mày có biết chữ Ngu Kha mang ý nghĩa gì không? Tôi nhíu mày nghĩ ngợi một hồi, vẫn chưa lần ra cái ý nghĩa thâm thúy Ngữ giấu trong đó. Tôi chỉ thấy nó có vẻ ngu ngu, nhưng tôi không dám nói. Tao chịu. Cuối cùng tôi lắc đầu. Ngữ xích sát lại, chà kê miệng vào tai tôi. Nó thì thầm nói. Ngu Kha, tức là Ngữ Khanh. Hiểu chưa thằng ngốc? Hơi thở của Ngữ phả vào tai tôi nhột quá chừng. Nhưng lời giải thích của nó còn khiến tôi nhột hơn. Tôi trố mắt bàng hoàng hỏi. Mày dám ghép tên nhỏ Khanh vào tên mày? Ngữ cười hì hì. Sợ gì mà không dám? Chuyện tài trời vậy mà nó bảo không sợ. Tự dưng tôi thấy lo dùm cho Ngữ. Tụi nó biết sao? Ngữ nheo mắt, giọng tinh quái. Làm sao tụi nó biết được? Tao cắt đuôi, bỏ dấu cẩn thận, chứ có để tên thật đâu mà sợ. Giả lại, kỳ này tao đâu có dở giọng anh em. Tao làm thơ về tình thầy trò, có tài thánh mới hòng đoán ra. Dòm vẻ mặt dương dương tự đắc của Ngữ, tôi đầm nể nó quá xá. Hóa ra, nó đã tính trước tới cả chục nước đi, hệt như các cao thủ cờ tướng. Nó bịt đầu mối kiểu đó, đố đứa nào lần ra nổi. Nhưng khi sự khâm phục lắng xuống, lòng tôi lại dấy lên nỗi băn khoăn. Tôi nhìn Ngữ, phân vân hỏi. Nhưng như vậy, mày thương thật, chứ đâu phải thương chơi. Thương chơi, ai ghép tên làm chi? Lần đầu tiên tôi thấy Ngữ lúng túng trước mặt tôi, có vẻ nó không ngờ đứa khờ khạo như tôi cũng có khi hỏi được một câu cắt cớ như vậy. Ngữ ấp úng một hồi, rồi gượng gạo đáp. Chơi hay thật gì cũng vậy thôi, miễn là tao có cảm hứng làm thơ. Cái thằng, mới hôm nào đây, khi tập huấn cho tôi về phương pháp sáng tác, nó ca tụng cái mô hình thương chơi hết lời. Vậy mà bây giờ, bắt đầu điên đảo vì nhỏ Gia Khanh, nó lại nói khác. Nghe cái giọng tiên hậu bất nhất của Ngữ, tôi đâm ra ngờ ngợ nó không phải là cái thằng Ngữ trước đây. Nó đã thay đổi lắm rồi. Nó không còn là Ngữ. Bây giờ, nó là nhà thơ Ngu Kha. Quả như Ngữ dự kiến, cái tên Ngu Kha không tạo nên một ấn tượng nào. Chẳng ai màng để ý đến tên tiểu tốt vô danh đó. Trước đây, tụi trong lớp làm âm ỉ về hiện tượng Thanh Khương bao nhiêu, thì lần này chúng tỏ ra thờ ơ với tác giả Ngu Kha bấy nhiêu. Ngay cả thằng bá quỷ quái cũng không hề mãi mai ngờ vực. Tôi vỗ vai Ngữ nịnh nọt. Chúc mừng mày. Chúc mừng gì? Ngữ ngạc nhiên hỏi lại. Tôi cười cười. Thì chuyện bài thơ Ngu Kha đó. Đúng như mày phán đoán, chẳng đứa nào biết Ngu Kha là mày. Tôi tưởng tôi khen nó sẽ khoái phỏng mũi. Nào ngờ Ngữ nổi gióa. Chúc mừng cái con khỉ, tao đang rầu thúi ruột về chuyện đó đây nè. Tôi chưng hửng. Sao kỳ vậy? Tụi nó có nghi mày đâu. Ngữ vẫn quạo quọ. Thì không nghi. Cả lớp không đứa nào nghi. Em Gia Khanh cũng không nghi nốt. Tôi càng ngơ ngác. Vậy là tốt chứ sao? Mày chẳng muốn vậy là gì? Chỉ có thằng ngốc mới nghĩ vậy. Ngữ sẵn giọng. Còn tao? Tao muốn khác. Tôi liếm môi. Mày muốn sao? Ngữ nuốt nước bọt. Tao muốn cả lớp không biết, nhưng Gia Khanh thì biết. Đến đây thì tôi sực hiểu. Thằng Ngữ đang đứng nhăn nhó trước mặt tôi là một thằng Ngữ thương thiệt. Đôi lúc tôi quên khuấy đi mất. Tôi cứ tưởng nó là thằng Ngữ thương chơi ngày xưa. Thì ra vậy. Tôi gật đầu và nói bằng giọng hiểu biết. Nếu Gia Khanh không biết Ngu Kha là mày, thì nó đâu biết được tình ý của mày. Thấy tôi đột nhiên sáng dạ, Ngữ mừng lắm. Nó đập đập tay lên vai tôi. Mày hiểu ra vấn đề rồi đấy. Cái bút hiệu Ngu Kha cũng giống như con tàu vận tải. Nó chuyên chở tình cảm của tao đến với em Gia Khanh. Nhưng nếu em không biết được cái ý nghĩa thâm trầm của hai chữ đó, coi như tao không cập bến, nó cứ lên đên suốt đời ngoài biển. Tình cảm của tao không ai tiếp nhận, không ai bốc dở. Nó sẽ thối rửa đi. Thế là tao sẽ lăn đùng ra chết. Ngữ hù tôi chết khiếp. Nó làm cho tôi lo âu quá chừng. Tôi hoang mang hỏi lại. Trước đây trong những bài thơ thất tình của mày, lúc nào tao cũng thấy mày tuyên bố là mày sắp chết đến nơi. Nhưng rồi mày có chết quái gì đâu. Ngữ thở dài. Hồi đó khác, bây giờ khác. Hồi đó tao chỉ thương chơi, nên có chết cũng là chết giỡn. Còn bây giờ... Ngữ không nói hết câu, nhưng cái giọng não nuột của nó khiến tôi xuống sàn quá thể. Tôi chớp mắt. Vậy làm sao bây giờ? Thấy tôi có vẻ động lòng, Ngữ hớn hở ra mặt. Hình như từ nãy đến giờ nó chỉ đợi có thế. Vì vậy tôi vừa dứt câu, nó đáp liền. Chỉ có một cách. Vừa nói, Ngữ vừa nhìn tôi bằng ánh mắt ma mảnh, thật khác xa với vẻ ai oán khi nãy. Tôi tò mò hỏi, không biết Ngữ đang giăng bẫy. Cách gì? Ngữ hấp hái mắt. Mày phải giúp tao làm cho em Gia Khanh hiểu ra điều đó. Lời đề nghị của Ngữ khiến tôi kêu lên sửng sốt. Tao?
Tao giúp mày.
Ngữ thản nhiên.
Thì vậy chứ sao?
Mày vẫn chơi hả Ngữ? Tôi tiếp tục kêu lên, giọng vẫn chưa hết thảng thốt.
Làm sao tao có thể giúp mày được?
Mày thừa biết là tao không thèm nhìn mặt tụi con gái kia mà. Ngữ nóng nảy cắt ngang lời từ chối của tôi.
Mày đừng có giả vờ.
Mấy hôm nay, tao thấy mày nhìn mặt em Gia Khanh rõ ràng. Không những nhìn mặt, mà mày còn trò chuyện nữa. Tao thấy hết, mày đừng hòng lấy giải thưa che mắt thánh.
Tôi đỏ mặt.
Tao nói chuyện với Gia Khanh hồi nào? Ngữ xì một tiếng.
Thôi, đừng làm bộ mày ơi.
Mày không nói chuyện với nó, sao nó quay xuống chỗ mày hoài?
À, tôi nhớ ra.
Đó là nó hỏi mượn tao cây thước kẻ.
Trong lớp, nhỏ Gia Khanh ngồi ngay trước mặt tôi. Nó ngồi giữa nhỏ Hồng và nhỏ Đan Tâm. Hồi nào đến giờ, đối với tụi con gái trong lớp, tôi lạnh lùng nổi tiếng. Ngoài biệt danh Tam Tạng, Thánh Sống tụi thằng bá đặt cho tôi, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe tụi con gái kêu tôi là người mặt sắt. Xưa nay, người mặt sắt cóc thèm trò chuyện với bọn tiểu thư. Ngược lại, bọn nó cũng tẩy chay người mặt sắt. Nhỏ Gia Khanh mới chuyển về nên không biết thông lệ đó. Nó bắt chuyện với tôi tỉnh bơ. Thật ra nội dung giao tiếp chẳng có gì ghê gớm. Gia Khanh chỉ tâm sự với tôi toan chuyện mượn đồ. Thỉnh thoảng, nó quay xuống chỗ tôi hỏi.
Khoa cho Gia Khanh mượn cây thước kẻ chút nghe.
Khoa có cục cơm không?
Tôi không hiểu sao Gia Khanh không hỏi mượn những đứa ngồi kế bên tôi, mà nó cứ nhè ngay tôi nó hỏi. Chắc là nó thấy mặt tôi hiền lành ngờ nghệch, không có vẻ gì là nhà thơ Thanh Khương. Mắt cũng không chiếu yêu khí như Hòa Lé, nên nó tín nhiệm tôi chăng?
Nó hỏi mượn, chẳng lẽ tôi từ chối?
Tôi đành phải đưa thước, đưa gôm cho nó. Nó hỏi thứ gì, tôi đưa thứ đó, mép không nhích một tí ti. Gia Khanh không buồn quan tâm đến thái độ lạnh nhạt của tôi. Nó cứ quay xuống mượn đồ của tôi hoài. Và mỗi khi đưa trả, bao giờ nó cũng mỉm cười thân thiện.
Cảm ơn Khoa nghe.
Nó cười, chẳng lẽ tôi khóc? Thế là tôi đành phải nhe răng hì một cái cho đúng phép lịch sự. Quan hệ giữa tôi và Gia Khanh trước sau chỉ có thế, mong manh và hời hợt. Vậy mà thằng Ngữ ngồi tích ở bàn chót dãy bên kia, lại biết rõ mồn một. Chắc vào lớp nó không lo học, mà suốt buổi ngồi trong mắt theo dõi nhất cử nhất động của nhỏ Gia Khanh. Thấy tôi xác nhận Gia Khanh có quan hệ hỏi mượn với tôi. Mắt Ngữ sáng rỡ.
Vậy là mày thừa nhận rồi ha?
Thừa nhận gì?
Thừa nhận mày nói chuyện với em Gia Khanh.
Tôi nhún vai.
Chỉ có nó nói thôi.
Còn tao, tao chỉ cười rồi.
Ngữ tiếp tục gạ.
Mày chưa nói, thì bây giờ mày nói.
Nói chuyện gì?
Tôi tròn mắt. Ngữ cười tủm tỉm. Mày hỏi xem nó có biết ý nghĩa của bút danh Ngu Kha không?
Tôi giật thót.
Thôi đi mày, tự nhiên ai lại đi hỏi chuyện đó?
Sao lại tự nhiên?
Ngữ nhướng mắt.
Mày phải nghĩ ra một cái cớ gì chứ.
Cớ gì?
Thì mày nghĩ đi.
Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu.
Tao chịu.
Mày dở quá.
Ngữ hắn giọng phê bình. Có cái cớ cỏn con mà mày nghĩ cũng không ra.
Rồi nó chậm rãi hiến kế. Trước tiên, mày phải hỏi nó đã đọc tờ báo tường của lớp chưa?
Nó bảo nó đọc rồi. Mày phải hỏi tiếp nó có đọc bài thơ của thi sĩ Ngu Kha không?
Nó bảo có. Mày lại hỏi, thế Gia Khanh có biết Ngu Kha nghĩa là gì không?
Ngữ mưu kế như thần. Nó nói tới đâu, tôi giỏng tay tiếp thu tới đó. Theo như kế hoạch nó vừa vạch ra, thì việc tôi giúp nó cũng không đến nỗi khó lắm. Chỉ kẹt một nỗi, trước nay tôi không có thói quen trò chuyện với tụi con gái. Bây giờ mở miệng hỏi này hỏi nọ, tôi cảm thấy lúng túng và ngượng ngập làm sao.
Tôi nói điều đó với Ngữ, nó không buồn để ý đến nỗi khổ tâm của tôi, mà nghiêm giọng hỏi.
Họa sĩ chính của tờ báo tường lớp mình là ai hả?
Tôi không hiểu tại sao Ngữ lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, nhưng tôi vẫn trả lời, giọng không giấu vẻ hoang mang.
Tao chứ ai? Vừa đáp, tôi vừa nhìn Ngữ Lâm Lâm, nhưng nó ngó lơ chỗ khác, thản nhiên hỏi tiếp. Nhờ ai mà mày được cất nhắc lên cái chức vụ quan trọng đó hen? Tới đây thì tôi biết Ngữ muốn đòi hối lộ. Nó muốn chơi trò ân đền quán trả. Nó muốn hại tôi. Thì nhờ mày, tôi đáp, mà nghe tim mình như thót lại. Trong khi đó, mặt Ngữ tươi hơn hớn, nó cười duyên. Vậy đến lượt tao nhờ mày, mày có giúp không? Tôi bị Ngữ chiếu bí, con tướng bị xe pháo kẹt chết đứng, dòm giáo giác chung quanh thấy hết đường chạy, đành râu rỉ gật đầu. Giúp. Miệng tôi nói giúp, nhưng bụng tôi chửi thằng Ngữ tơi bời qua lá. Thật tôi chưa thấy ai nhờ bạn sổ sàng như nó. Mà đang ở dạng thương chơi, tự nhiên, nó chuyển hệ qua thương thiệt làm gì cho khổ tôi không biết. Cứ Nguyễn Văn Ngữ xưa nay là được rồi, tự dưng lại bày đặt ngu kha dởm ơi là dởm.